Chương 37. Ngày thứ 5 của cuộc hành trình, Stat đi cùng với Nen trên lưng con kinh. Vì bọn trẻ gặp phải một dạng xiêm gai mọc dày đến nỗi, ngựa chỉ có thể đi theo con đường voi đã mở ra mà thôi. Bây giờ là sáng sớm, một buổi sáng nắng lộng lẫy và nhiều sương. Bọn trẻ trò chuyện với nhau về chuyến đi. Mỗi ngày, chúng càng tiến gần đại dương hơn, đến gần cha hơn, những người cha mà hiện nay chúng nhớ nhung vô hạn. Từ lúc chúng bị bắt cóc ở Fayum tới nay, đó là chủ đề của biết bao nhiêu cuộc trò chuyện. Những cuộc chuyện trò bao giờ cũng khiến cho bọn trẻ cảm động rơi lệ. Chúng cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Cha của chúng đang nghĩ rằng cả hai hoặc là đã không còn sống trên đời nữa, hoặc là đã mất đi vĩnh viễn. Hai ông buồn phiền nhưng vẫn thường xuyên phái những người Ả Rập tới Khartoum để săn tin tức. Ấy thế mà bọn trẻ lại đang ở rất xa Khartoum, cả Fasoda nữa. Sau 5 ngày đường nữa, còn xa hơn. Rồi sau đó lại cứ xa thêm mãi. Mãi cho tới khi tới được đại dương, hoặc trước đó tới được một chỗ có thể đánh điện. Người duy nhất trong cả đoàn biết được những gì đang chờ đợi là Stat. Còn Nen thì đang tin tưởng rất sâu sắc rằng không có việc gì trên đời này Stat không thể làm được. Và cô bé hoàn toàn tin chắc rằng Stat sẽ đưa được cô tới bờ đại dương. Cho nên nhiều lần cô bé vượt trước sự kiện để hình dung trong cái đầu óc nhỏ bé của mình những gì sẽ diễn ra khi tin tức đầu tiên về bọn trẻ đến được tay các ông bố, và líu lo như một con chim non. Nen kể cho Stat nghe những điều tưởng tượng đó. Các ba đang ngồi, cô bé nói, ở Postider và than khóc. Bỗng nhiên có một thằng bé mang tới bức điện. Cái gì thế này? Ba em hoặc ba anh sẽ mở điện ra, nhìn chữ ký và đọc thấy Stat và Nen. Ồ, đến lúc ấy cả hai mới sung sướng nhé. Cả hai ông bố mới bật ngay dậy để đi đón chúng mình. Đến khi ấy, cả nhà mới náo nức cả lên. Cả hai ba cùng mừng, tất cả mọi người đều mừng. Tất cả mọi người đều ca ngợi anh. Rồi mọi người tới đây, rồi em sẽ ôm thật chặt cổ ba. Rồi sau đó, chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau. Rồi... Và mọi sự kết thúc ở chỗ là cái cằm nhỏ bé của cô bé bắt đầu run run. Đôi mắt tuyệt đẹp biến thành hai đài phun nước, rồi ngả đầu vào vai Stat. Cô bé khóc òa lên vì buồn, vì nhớ và vì vui sướng với ý nghĩ về cuộc sum họp trong tương lai. Còn Stat, với trí tưởng tượng bay bổng vào tương lai, em đoán rằng cha em sẽ tự hào vì em. Ông sẽ nói, còn khá lắm, xứng đáng là một người Ba Lan chân chính. Em vô cùng xúc động, trong trái tim tràn ngập nhớ nhung, nhiệt tình và lòng quyết tâm không thể nào bị dập tắt, vững vàng như thép. Ta phải cứu bằng được Nen, em nhủ thầm. Ta phải sống bằng được tới cái giây phút ấy. Và khi ấy, chính em cũng cảm thấy rằng không có nỗi hiểm nguy nào mà em không thể chiến thắng, không có trợ lực nào em không thể san bằng. Nhưng đến chiến thắng cuối cùng này hãy còn xa lắm. Lúc này, bọn trẻ đang phải băng qua rừng cây xiêm gai. Những cái gai dài của loài cây này vạch nên những vết xước màu trắng ngay cả trên làn da của con kinh. Nhưng mãi rồi rừng cây cũng thưa dần, và qua những cành cây ngổn ngang đã có thể trông thấy rừng xanh xa xa. Mặc dù cái nóng đã khiến em thấm mệt, Stat vẫn tụt xuống khỏi bành, lên ngồi trên đầu voi để trông xem có thấy những đàn linh dương hay ngựa vằn phía trước hay không, vì em quyết định phải củng cố số thịt dự trữ. Về phía bên phải, em trông thấy một đàn linh dương Ariel, chừng vài con, lẫn giữa chúng là hai con đà điểu. Nhưng khi cả bọn vừa đi qua lùm cây cuối cùng và con voi quanh về phía trái, thì một cảnh hoàn toàn khác hẳn đập vào mắt cậu bé. Ở đó, cách chừng nửa cây số, em trông thấy những nương sắn rộng, và ở rìa nương là hơn chục bóng người da đen, hình như đang bận làm đồng. Người da đen. Em quay lại phía Nen kêu lên. Tim em bắt đầu đập nhịp lo lắng. Em do dự một hồi, không hiểu có nên quay lại ẩn vào rừng xiêm gai hay không. Nhưng em chợt nghĩ rằng, trong một vùng dân cư đông đúc thì sớm hay muộn cũng sẽ gặp phải dân, phải quan hệ với họ. Và tùy thuộc vào những mối quan hệ đó, số phận của cả đoàn sẽ được định đoạt. Nên sau khi suy nghĩ một chút, em hướng con voi đi về phía cánh đồng. Chính vào lúc ấy, Kali cũng tiến lại gần và trỏ tay vào phía rặng cây. Nó bảo, ông lớn, kia là một làng của người da đen, còn đây là những người đàn bà đang làm nương sắn. Kali có phải vào làng không? Chúng ta sẽ cùng vào làng. Stat đáp, cậu sẽ nói cho họ biết rằng chúng ta đến đây như những người bạn. Thưa ông chủ, Kali biết sẽ phải nói với họ điều gì. Nó đưa tay lên miệng, làm loa và gọi to lên. Jambohe, Jambosana. Nghe thấy tiếng gọi này, những người đàn bà đang đào sắn bật dậy và đứng như trời trồng. Nhưng chuyện đó chỉ kéo dài trong nháy mắt, vì ngay sau đó họ vứt hết thuồng cuốc, vừa kêu ré lên vừa ù té chạy về phía những rặng cây bao quanh làng. Những người bộ hành trẻ tuổi thong thả và bình tĩnh tiến lại gần làng. Trong rặng cây có tiếng hú hét của hàng trăm con người, rồi đột nhiên im lặng bao trùm. Tiếp theo đó là tiếng trống trầm hùng vang động, phá vỡ bầu không khí im lặng. Tiếng trống về sau không ngừng lại một giây phút nào cả. Rõ ràng đó là hiệu lệnh chiến đấu cho các chiến sĩ, vì hơn 300 người bỗng nhô ra khỏi rặng cây. Tất cả dàn thành một hàng dài trước làng. Stat cho voi dừng lại cách chừng 100 bước chân và bắt đầu ngắm nghía họ. Mặt trời chiếu sáng những thân hình lực lưỡng của họ, những lồng ngực rộng, những cánh tay khỏe mạnh. Họ được vũ trang bằng cung tên và giáo mác. Chung quanh đùi họ che một chiếc quần ngắn làm bằng cây thạch thảo. Một số người khác bằng da khỉ. Đầu họ gài những chiếc lông chim đà điểu, lông vẹt hoặc những túm lông chòm đầu vượn. Trông họ thật thiện chiến và dữ dằn, nhưng họ lại đứng bất động trong im lặng, vì sự kinh ngạc của họ thật quá lớn, khiến cho ý muốn đánh nhau bị đè bẹp đi. Mọi cặp mắt đều dán vào con kinh, vào cái bành màu trắng và vào người da trắng đang ngồi trên đầu voi. Voi đối với họ không phải là một con vật xa lạ gì. Họ sống triền miên trong bạo lực của voi. Những đàn voi đêm đêm tàn phá những nương sắn, những vườn chuối cùng những vườn cọ đum của họ. Vì giáo và tên không xuyên thủng được da voi, nên những người da đen tội nghiệp nọ đành phải chiến đấu với chúng bằng lửa, bằng tiếng kêu la, bằng cách giả tiếng gà, bằng cách đào những hố sâu và đặt bẫy bằng những cây gỗ. Thế nhưng chưa một ai trong đời được trông thấy, thậm chí chưa một ai nghĩ tới chuyện voi có thể trở thành nô lệ cho người và để cho người ngồi trên cổ. Chính vì thế, cái cảnh đang ở trước mắt họ kia vượt quá xa mọi khái niệm và trí tưởng tượng của họ, khiến họ không biết nên làm gì, chiến đấu hay chạy trốn để mặc cho số phận định đoạt mọi sự. Cho nên, trong nỗi phấp phỏng, lo sợ và kinh ngạc, họ chỉ biết thì thào bảo nhau. Mẹ ơi, không biết cái giống gì đến với chúng ta và cái gì đang chờ chúng ta với bàn tay của hắn. Khi đó, Kali bèn tiến cách họ một tầm phóng lao, đứng nhổm dậy trên bàn đạp và gọi to lên. Hỡi các ngươi, hãy nghe đây, tiếng nói của Kali, con trai Fumba, vị vua hùng cường của người Wahima trên bờ Basanarok. Ôi, hãy nghe đây. Nếu như các ngươi hiểu được tiếng nói của hắn, thì hãy chú ý đến từng lời nói của hắn. Chúng ta hiểu. Tiếng đáp lại từ 300 cái miệng nghe vang động. Vậy thì xin mời vua của các người hãy bước ra, hãy nói rõ tên họ của mình, hãy mở thật to tai và miệng để nghe cho rõ. Mờ rua, mờ rua. Nhiều giọng xôn xao kêu lên. Merua bước lên trước hàng người, nhưng không quá ba bước chân. Đó là một người da đen đã già, cao to lực lưỡng, nhưng hình như không mấy can đảm, vì bắp đùi run run đến nỗi ông ta phải cắm cây giáo xuống đất và tì vào cán gỗ mới có thể đứng vững nổi trên đôi chân. Theo gương của ông ta, các chiến sĩ khác cũng cắm ngược mũi giáo xuống đất, tỏ ý rằng họ muốn được nghe một cách ôn hòa lời nói của vị khách mới tới. Còn Kali cất giọng cao hơn nữa. Hỡi Merua và các người, lũ làng của Merua, các người đã nghe thấy rằng chính con trai của vua người Wahima đang nói chuyện với các người. Vị vua mà đàn bò của người phủ kín các ngọn núi cạnh hồ Basanarok dày đặc như đàn kiến, phủ kín xác con hươu cao cổ bị giết chết vậy. Thế nhưng, Kali, con trai của vua người Wahima nói gì đây? Ta xin báo trước cho các người một tin vui lớn là có cả Mjimutot đến làng của các người đó. Rồi nó gọi to hơn nữa. Đúng thế, Mjimutot, ô ô ô. Qua sự im lặng bao trùm, có thể hình dung ra được những lời của Kali đã gây nên ấn tượng to lớn đến thế nào. Hàng ngũ các chiến sĩ sao động như sóng dậy, vì một số người tò mò thì nhích thêm lên vài bước, còn những kẻ khác thì lùi lại vì sợ hãi. Merua tì cả hai tay lên cán giáo và im lặng câm đặc bao trùm một hồi lâu. Lát sau, tiếng lao xao mới dần lan khắp hàng quân và từng giọng lẻ tẻ lặp đi lặp lại. Mjimu, Mjimu. Đây đó vang lên tiếng kêu Giang Sinh, Giang Sinh, vừa biểu thị sự kính trọng, vừa biểu thị sự chào đón. Nhưng tiếng nói của Kali lại át hẳn tiếng xì xào cùng những tiếng kêu đó. Các người hãy nhìn đi và hãy vui mừng lên. Đó, Mjimutot đang ngồi trên kia, trong cái nhà màu trắng trên lưng con voi khổng lồ đó. Và voi khổng lồ vâng lời Mjimu như một tên nô lệ vâng lời ông chủ, như đứa trẻ vâng lời mẹ vậy. Ôi, đến cha các người cũng như các người chưa từng thấy chuyện thế này bao giờ đâu. Chưa thấy, Giang Sinh, Giang Sinh. Mắt của tất cả các chiến sĩ đều trông về phía cái nhà, tức là cái bành. Còn Kali, người mà trong những buổi học tôn giáo trên núi Linder đã được dạy rằng lòng tin có thể lay chuyển cả núi, đồng thời lại tin chắc rằng lời cầu nguyện của cô bé da trắng có thể xin được Thượng Đế ban cho tất cả mọi điều, nên giờ đây tiếp tục kể về Mjimutot hoàn toàn chân thành. Hãy nghe đây, nghe đây. Mjimutot đi trên mình voi về phía mặt trời thức dậy từ sau núi non và những con nước. Đến đó, Mjimutot thưa với linh thần vĩ đại để người gửi về cho chúng ta những đám mây. Và trong những mùa hạn hán, những đám mây này sẽ trút mưa xuống cho kê, cho sắn, cho chuối, cho cỏ trong rừng của các người, để các người có nhiều thức ăn, để những đàn bò sữa của các người có nhiều cỏ ăn, để rồi chúng cho các người thứ sữa thật đặc, thật béo. Các người có muốn nhiều cái ăn và nhiều sữa không, hỡi lũ làng? Hê, muốn chứ, muốn chứ. Rồi Mjimutot sẽ nói với linh thần vĩ đại để người gửi gió đến cho các người. Gió sẽ xua đi khỏi làng các người thứ bệnh khiến cho thân thể con người trở thành lỗ chỗ như lát mật cắt ngang. Các người có muốn gió thổi sạch cái bệnh đó đi không, ơi lũ làng? Hê, cứ thổi sạch đi. Và theo lời khẩn cầu của Mjimutot, linh thần vĩ đại sẽ bảo vệ các người tránh khỏi những cuộc tấn công và cảnh đời nô lệ và những trận mất mùa, và khỏi sư tử, khỏi báo, khỏi rắn rết, khỏi châu chấu nữa. Xin hãy làm như thế. Vậy thì hãy nghe tiếp đây và hãy nhìn xem ai đang ngồi trước cái nhà giữa hai cái tai của voi vĩ đại kia. Ngồi đó là Bwana Kupwa, ngài da trắng vĩ đại và nhiều sức mạnh khiến voi cũng phải sợ. Hê! Người cầm sấm sét trong tay và dùng sấm sét đó giết chết lũ người ác. Hê! Người giết sư tử. Hê! Người thả những con rắn lửa. Hê! người phá tung những khối đá. Hê! Hey! Nhưng người sẽ không làm gì hại cho các người nếu như các người tôn kính Majimu tốt. Janshin! Janshin! Nếu như các người mang đến cho người bột chuối khô, trứng gà, sữa tươi và mật ong. Janshin! Janshin! Vậy thì các người hãy lại gần đây và hãy cúi đầu trước Majimu tốt đi. Murua và các chiến sĩ của ông ta vừa không ngừng kêu Janshin, vừa tiến hơn chục bước lên phía trước, nhưng thật thận trọng vì cái sợ đầy mê tín đối với Majimu cũng như cái sợ hãi thuần túy đối với con voi khiến cho những bước chân của họ bị hãm lại. Nhìn thấy con Shaba, họ lại hoảng lên lần nữa vì họ cứ tưởng nó là con vô bô, một loài vật to bằng con báo, lông hoe, sinh sống ở vùng này và vùng phía nam Abyssinia, mà cư dân trong vùng sợ hơn cả sư tử vì nó thích thịt người hơn mọi thứ khác và rất táo bạo, dám tấn công cả những người đàn ông có vũ trang. Nhưng họ lại yên lòng ngay khi trông thấy cái thằng bé da đen, nhỏ con, bụng tròn ôm ủng, túm cổ để giữ con Wobo kinh khủng ấy lại. Song chính cái đó còn khiến cho những điều hình dung của họ về quyền lực to lớn của Majimu tốt và ông da trắng càng to lớn hơn. Và nhìn con voi, nhìn Shaba, họ thì thào với nhau. Nếu như họ đánh bùa được cả Wobo thì ai trên đời này có thể chống nổi họ? Tuy nhiên, giây phút long trọng nhất diễn ra khi Stat quay lại phía Nen. Trước hết là cúi đầu thật thấp, rồi vén bức vách của cái kiệu được dùng làm tấm tre. Và trước mắt của đám người đang tụ tập hiện ra dung nhan của Majimu tốt. Murua cùng tất cả các chiến sĩ cúi mặt xuống đất. Thân thể của họ nối nhau thành một chiếc cầu sống. Không ai dám cử động. Sự hãi hùng trùm lên mọi con tim càng tăng hơn nữa khi con kinh không hiểu theo lệnh của Stat hay do ý muốn của bản thân vươn vòi lên trời và giống lên vang động. Rồi theo gương đó, con Shaba cũng cất cái giọng trầm hùng của mình lên, cái giọng trầm hùng nhất mà nó có thể phát ra được. Khi đó, từ mọi lồng ngực đều bật ra một tiếng giống như lời van xin. Aka, Aka. Và tiếng ấy cứ kéo dài mãi cho tới khi Kali lại nói tiếp. Ô, hỡi Murua và các người, cháu con của Murua, các người đã kính cẩn chào Majimu tốt. Vậy các người hãy đứng dậy, hãy nhìn xem và hãy thu vào mắt mình ảnh của Majimu. Vì ai làm được điều đó sẽ được linh thần vĩ đại ban phước lành. Hãy xua đuổi cái sợ ra khỏi lồng ngực và cái bụng các người đi. Và hãy nhớ rằng nơi nào Majimu tốt tới thì máu người không thể đổ ra. Nghe những lời này, nhất là tuyên bố rằng với Majimu tốt thì tử thần không bắt được ai hết, Murua bèn nhồm dậy. Và theo gương ông, các chiến sĩ khác cũng bắt đầu e dè nhìn vị thần tốt bụng nọ. Hẳn họ phải thừa nhận một lần nữa, nếu Kali có hỏi lại lần thứ hai rằng cả cha ông họ lẫn bản thân họ đều chưa trông thấy chuyện lạ thế bao giờ, vì mắt họ vốn quen nhìn những tượng thần khắc đẽo bằng gỗ và bằng những vỏ dừa xù xì. Thế nhưng giờ đây trước mắt họ, đứng trên lưng voi là một vị linh thần nhỏ bé, trắng trẻo, hiền dịu, ngọt ngào và tươi cười, trông giống như một con chim trắng. Chính vì thế mà nỗi sợ hãi trong lòng họ qua đi, ngực họ thở thoải mái hơn, những đôi môi dày của họ bắt đầu mỉm cười và cánh tay họ vô tình chìa về phía cái hiện tượng thần diệu nọ. Ô, Janshin, Janshin, Janshin! Tuy nhiên, vốn lưu tâm, để ý thật chăm chú tất cả mọi chuyện, Stat nhận thấy một người da đen, đội cái mũ da chuột, sau khi nghe những lời nói cuối cùng của Kali lẻn ra khỏi hàng và trườn như một con rắn trong cỏ về phía ngôi nhà đứng riêng biệt bên sườn đồi. Bên ngoài hàng rào chung nhưng được bao quanh bằng một hàng rào cọc gỗ cao, ken bằng những sợi dây leo. Trong khi đó, cô Majimu tốt, bối rối vì vai trò thần linh của mình, theo lời Stat đưa bàn tay bé bỏng ra chào những người da đen. Những người chiến sĩ da đen dõi theo mọi cử chỉ của bàn tay ấy với cặp mắt long lanh sung sướng và tin tưởng sâu sắc rằng trong đó có những phép thuật linh thiêng bảo vệ che chở cho họ tránh khỏi biết bao chuyện chẳng lành. Một số người đập tay vào ngực và đùi nói: "Mẹ ơi, bây giờ chúng ta mới sung sướng đây, chúng ta và lũ bò sữa của chúng ta."
VTC Now.